Tình yêu thì nhẫn nhịn. Đấy là cái đặc nét đầu tiên để diễn đạt về tình yêu mà Thánh Phaolô trình bày trong bài ca Đức Ái, chương 13, thư thứ nhất Côrintô. Và Chúa Giêsu đã dùng phương pháp này để đào tạo, để huấn luyện các môn đệ, các tông đồ. Trong suốt 3 năm ròng rã ở bên Thầy, được chứng kiến trực tiếp những việc là Thầy làm, được nghe trực tiếp những lời Thầy giáo huấn. Và Chúa Giêsu trong tin mừng có lần Ngài nói rằng đó là cái điều phúc, phúc cho anh em vì mắt anh em được thấy, phúc cho anh em vì tai anh em được nghe. Nhưng mà dường như các môn đệ, các tông đồ không có nhiều biến đổi. Ở trong tin mừng nhiều lần Chúa Giêsu đã phải trách móc các ông: tại sao lại chậm tin vậy? Tại sao lại mê muội như vậy? Những câu chuyện, những dụ ngôn, những bài giảng sau khi giảng cho dân chúng rồi thì nhiều lần Chúa Giêsu phải giảng lại cho các môn đệ, cho các nhóm tông đồ riêng của Ngài, bởi vì các ông rất chậm nắm bắt. Và không chỉ chậm nắm bắt trong những lời giảng dạy giáo huấn của Thầy, các ông cũng trong khi bước theo Thầy, nhưng đầu các ông, tâm trí các ông lại thường hay rẽ theo những cái ngã rẽ riêng của mình, theo cái tính toán, theo cái chiều kích nhân loại. Nhưng Chúa Giêsu không nản chí, Chúa Giêsu vẫn nhẫn nhịn, vẫn yêu thương các ông. Thế rồi trong những ngày cuối đời ở trần gian, chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn, thì cái sự nhẫn nhịn ấy càng lên cao độ. Khi mà ở trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu nói rằng anh em hãy canh thức với Thầy. Ấy vậy mà các anh ông không canh thức nổi. 3 lần người trở lại là 3 lần người thấy các ông đều ngủ mê muội, không canh thức nổi với Thầy 1 giờ đồng hồ sao? Và khi Chúa Giêsu bị bắt, bị giải đi, bị đem ra xét xử, thì Ngài cũng nhẫn nhịn để cho Giuđa dùng nụ hôn phản bội để hôn lên má Ngài, nhẫn nhịn để cho Phêrô, người trước đó đã thề sống thề chết rằng: thưa Thầy, dù mọi người có bỏ hết Thầy, dù cho con có phải mất mạng vì Thầy, con cũng không bao giờ bỏ Thầy. Chúa Giêsu đã nhẫn nhịn để cho Phêrô chối không phải chỉ 1 lần mà là đến 3 lần. Và rồi sau khi sống lại từ cõi chết, bước ra khỏi ngôi mộ, Ngài hiện ra cách trực tiếp, cách gián tiếp với các môn đệ, các tông đồ. Nhưng mà trong các ông vẫn không tin. Có người còn bảo rằng đó là chuyện hoang đường. Có người thì nói rằng, nghĩ rằng đó là ma. Và có người thậm chí còn thách thức rằng: nếu tôi không được chạm vào cạnh sườn, nếu tôi không được chạm vào lỗ đinh, không được đặt cái cánh tay vào cạnh sườn của người thì tôi chẳng có tin. Và tình yêu tiếp tục nhẫn nhịn. Thánh Gioan cho chúng ta biết trong tin bài tin mừng ngày hôm nay, đây đã là lần thứ 3 rồi. Đây đã là lần thứ 3 Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Ấy vậy mà các ông vẫn chưa có khả năng nhận biết Ngài, chưa có khả năng nhận biết Ngài, bởi vì các ông đang mang thương tích. Nhưng mà nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy cái tình yêu, sự tha thứ và sự nhẫn nhịn của Chúa Giêsu đã bước đầu ít nhất có một chút tiến triển nơi các tông đồ, các môn đệ. Trước đấy thì chúng ta thấy các ông luôn luôn ở trong những căn phòng đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, vì sợ người Do Thái. Sợ đến độ mà khi Chúa Giêsu hiện ra các ông giật mình, các ông tưởng là ma. Ngày hôm nay 7 vị đang ở chung với nhau và các ông đã mở cái cánh cửa đó ra, mở cái cánh cửa của sự sợ hãi, mở cái cánh cửa của sự thất vọng, mở cái cánh cửa của tinh thần muốn thoái lui, ít nhất các ông dám mở cánh cửa ấy ra để đi ra ngoài. Phêrô nói rằng: tôi đi đánh cá đây. Ông trở về với cái công việc quen thuộc ông vẫn làm trước khi ông được Chúa Giêsu gọi và tuyển chọn. Và sáu người kia, trong đó có ông Tôma Didimo, trong đó có ông Nathanael, trong đó có hai người con ông Zebede, là tức là Jacobe và Gioan, và hai người môn đệ khác nữa mà Thánh Gioan không nêu tên. Tất cả các ông bảy người, các ông đã bước đi đánh cá, ra ngoài, ra biển hồ đánh cá. Thế nhưng mà tiếp tục các ông lại phải đối diện với một cái khó khăn, đó là thất bại. Cả đêm vất vả, không đánh được bất cứ một con cá nào. Mệt mỏi, ê chề và tiếp tục thất vọng. Và chính trong cái cảnh huống ấy, Chúa Giêsu lại hiện ra. Điều đó cho thấy rằng Chúa Giêsu dõi theo các ông từng bước, đồng hành với các ông từng bước. Chỉ có điều các ông không nhận ra, không nhận ra. Và lời Chúa dạy: hãy thả lưới bên phải mạn thuyền. Các ông làm theo và bắt được một mẻ cá lạ lùng. Chính cái mẻ cá ấy trở thành một cái dấu chỉ để cho người môn đệ Chúa yêu nhận ra đấy chính là Chúa Giêsu, Chúa đó. Người môn đệ ấy đã nói với ông Phêrô. Và khi các ông lên bờ thì cái tình yêu, cái sự nhẫn nhịn ấy được thể hiện bằng cái sự chăm sóc rất cụ thể. Cái bếp than hồng đã được chuẩn bị sẵn, cá đang ở trên đó, bánh đang ở trên đó. Các ông biết, Chúa biết các ông đang đói, đang khát, đang mệt mỏi, đang thất vọng. Cái bếp than hồng ấy gợi cho chúng ta nhớ lại cái bếp than hồng ở sân của dinh tổng trấn. Khi mà Chúa Giêsu bị xét xử, Phêrô đang đứng đấy sưởi. Phêrô đã chối Chúa ngay tại vị trí ấy. Thế thì Chúa Giêsu dùng cái bếp than hồng ngày hôm nay để chữa lành cho ông. Và không chỉ chữa lành, Ngài dùng cái bếp than hồng ấy để nướng bánh, nướng cá và tự tay trao cho các ông. Cái đôi bàn tay ấy đã từng đưa ra để kéo Phêrô lên khỏi mặt nước khi ông sợ hãi và bị chìm xuống. Đôi bàn tay ấy đã giang ra chịu đóng đinh vì cái sự đớn hèn của các ông. Thế thì ngày hôm nay, đôi bàn tay ấy lại tiếp tục thực hiện một cái cử chỉ rất quen thuộc: trao bánh và trao cá để cho các ông được no lòng. Thưa quý ông bà và anh chị em, chính tình yêu, sự tha thứ, sự nhẫn nhịn của Chúa Giêsu đã từ từ biến đổi được các ông. Ngày hôm nay, các ông mới chỉ dám mở cửa căn phòng và bước ra khỏi căn phòng đó. Các ông đã bắt đầu nhận ra Chúa. Thánh Gioan cho chúng ta biết, các ông ăn nhưng các ông không dám nói chuyện, bởi vì tất cả đều biết đó là Chúa. Và rồi từ từ, Chúa tiếp tục nâng đỡ, chữa lành các ông bằng sự quan tâm, sự đồng hành và nhất là tình yêu nhẫn nhịn. Các ông đã trở thành những con người khác. Như chúng ta nghe trong bài đọc 1 trích sách Công vụ Tông đồ, những cái con người nhát đảm xưa kia giờ đây dám đứng trước giữa thượng hội đồng để mà đối chất, để mà trả lời một cách dõng dạc, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Và các ông sau đó bị ngâm đe, thậm chí chỗ khác nói các ông bị đánh đòn và bị đuổi đi. Khi bước ra khỏi thượng hội đồng, lòng các ông cảm thấy phấn khởi vui mừng vì ít nhất đã được chia sẻ một chút cái cực hình vì Chúa Giêsu, vì tin mừng của Ngài. Và cuối đời của các ông, tất cả các ông đều chứng minh cho rằng cái sự biến đổi của mình bằng cái chết làm chứng cho Thầy, làm chứng đến giọt máu cuối cùng. Thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Chúa Nhật thứ ba phục sinh ngày hôm nay một lần nữa cho chúng ta được chiêm ngắm lại cái dung mạo của lòng thương xót, chiêm ngắm lại cái tình yêu, sự tha thứ và sự nhẫn nhịn của Thầy Chí Thánh Giêsu. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng biết đối xử với nhau bằng tình yêu, lòng mến, sự nhẫn nhịn, đặc biệt là trong vai trò của những người mẹ, người cha, người ông, người bà trong gia đình với con cái. Ngày hôm nay chúng ta thấy ở ngoài xã hội xảy ra rất nhiều hiện tượng, ví dụ nữ sinh đánh nhau. Trước đây học sinh mà đi học đánh nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà đại đa số là con trai nó đánh nhau, còn con gái mà đánh nhau thì đa số chỉ là chửi, cào, cấu. Nhưng mà ngày nay nó không đánh như thế, nó không đánh như thế. Nó đánh bằng những cách rất gian ác, những cái khúc cây, khúc gỗ rất to, cầm quật thẳng. Và đánh xong còn sỉ nhục, còn sỉ nhục bằng cách là lột hết quần áo bạn ra trước mặt thiên hạ. Và dường như hệ thống giáo dục ngày hôm nay bó tay, không có tìm ra được cái hướng nào để giải quyết. Phạt các em ư, đuổi học các em ấy ư, lại càng đẩy nó vào trong cái con đường tội phạm. Không có hình thức chế tài nào phù hợp. Và người ta dường như không có khả năng kiểm soát được cái điều đó. Và cái mức độ càng ngày nó càng lên cao. Thế tôi thấy có một cái lần phỏng vấn, có một cái ông tiến sĩ về giáo dục, ông nói như thế này: cái mấu chốt của vấn đề chúng ta không thể giải quyết từ ngọn được, mà từ gốc. Đó là những cái trẻ em mà nó có hành vi bạo lực như vậy đó, đại đa số là những cái trẻ em cá biệt, bị bỏ rơi, hay là sống trong gia đình không có ai quan tâm. Và như vậy thì cái lớn nhất nó bị khủng hoảng là khủng hoảng tình thương. Nó không có đón nhận được tình thương từ trong gia đình, từ trong môi trường học đường. Môi trường học đường ngày hôm nay thì lại càng tệ hơn nữa. Và vì vậy nó không đón nhận được tình thương thì thật khó để có thể nói nó yêu thương người khác. Cho nên tất cả mọi cái giải pháp nếu có đưa ra mà không có một cái giải pháp từ gốc thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Xin cho chúng ta biết nhìn lên Chúa Giêsu để chúng ta biết học bài học giáo dục con cái bằng tình yêu thương, bằng sự nhẫn nhịn. Xin cho chúng ta biết học nơi các tông đồ, các môn đệ của Chúa Giêsu, biết nhìn lên Thánh Giá Chúa, biết nhìn vào dấu đinh Chúa, biết nhìn vào những cái cử chỉ yêu thương mà Chúa ban tặng chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, để chúng ta nhận ra Chúa đó và chúng ta được biến đổi.